chân niệm chi minh hành tung thiền để thế gian dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đành để chánh pháp do phật thiện thiên nghe thần thiền thiền đến thế chứng nghiệp vượt ngoài thời gian hiểu an tâm thường ngay là thân chương nhớ tâm đành lễ văn đề từ thế tôn bậc nhiều hành chờ hành như lý hành chờ chân chánh hành gồm một vị đáng nhất lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước thiên thu
Chân chân đã làm chân chân được
thương liền hồng tạm nói những lời chân chất là phúc lên cao trường hiếu thuận bằng trên thần chăm sông và ta có sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao trường bố thi hành đúng pháp dương nguyên hàng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao trường xa lý tâm địa mãn tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao trường biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao trường nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiếm xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lên cao trường sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng không đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng hành như vậy không chỗ nào tôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không tiếng thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Hân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2012, Phật tiệc 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam ngày 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình giáo Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Kinh phúng tụng tiếp theo: Ba mạng, thắng mạng, đoạn mạng. Tây liệt mạng sẽ do Đại Đức Pháp tiến giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng tôi xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghị duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2012, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Ba pháp, ba mạng, thắng mạng, đẳng mạng, tuy liệt mạng. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chính bản chất. Ở đây mọi người cần phải tìm nhau, tụng đọc không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính tuân thỉnh đại đức Pháp Tín từ bi dẫn nhập. Dạ, con chưa thấy thượng vào lên, vậy kính mời đại đức Pháp điểm giải bài học hôm nay ạ. Nam mô Bố Tha Giá, kính mời kính thỉnh đại đức Pháp Tín ạ.
Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học ba pháp thắng mạng, đẳng mạng và ti liệt mạng. Đây là ba cái pháp này được nói chung về một cái sự so sánh. Vì rằng chúng ta thấy rằng đối với mạng, mạng có nghĩa là gì quý vị? Mạng ở đây đó thì được dùng theo rất là nhiều nghĩa. Ví dụ như là tự cao, tự đại, kiêu căng, hay là ngã mạn, hay là khinh thường, khinh thường là một cái người nào khác, thì trong cái đó được gọi là mạn. Đối với cái chi pháp ngày hôm nay chúng ta học thắng mạn, có nghĩa là cái sự tốt hơn, mình nghĩ cho mình là cao, rồi mình so sánh, so sánh với những sadiso hamatniti vita, là có nghĩa là mình cho rằng mình bằng người khác. Hino hamatniti vita có nghĩa là mình thấy mình có cái sự thấp hơn người ta, nhưng mà mình cũng cho mình hơn người ta, vân vân. Thì đây là một cái phải nói rằng đối với mạng này đó, thì nếu mà chúng ta học những cái pháp truyền hoặc là những cái pháp mà truyền não trói buộc vân vân, thì mình bị những cái pháp nó làm cho mình đau khổ khó chịu vân vân, thì thường thường là cũng do cái sự mà tự cao này hoặc là cái sự mạng này nó sẽ ràng buộc chúng ta. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào thời giảng thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivadeyami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ nammāmi lokassana paramuttamahaṃ buddhaṃ ca dhammaṃ ca vadanāmi saṅkhaṃ. Khẩu lý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phát sanh do sự lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bố Tha Giá. Kính thưa quý vị, đối với ba cái pháp ngày hôm nay chúng ta học thắng mạng, đẳng mạng, ti liệt mạng, ba cái pháp này thì có thể chúng ta hiểu như vậy nè. Thắng mạng là lấy cái gì có nghĩa là cao, mình cho mình là cao quý. Rồi đẳng mạng, đẳng thường thường quý vị thấy rằng ở trong tiếng Hán có nghĩa là gì? Đồng đẳng có nghĩa là bằng, đồng đẳng có nghĩa là bằng. Vậy thì thắng mạng có nghĩa là mình cho mình là cao quý. Rồi đẳng mạng có nghĩa là mình nghĩ rằng mình bằng, mình cho mình là bằng. Rồi đối với chi liệt mạng, chi liệt mạng có nghĩa là sao vậy? Mình thấp kém hơn, mình thấp kém hơn. Thì ở trong thường thường á, quý vị thấy rằng á, đối với cái sự tự hào hoặc là cái sự tự ti mặc cảm, thì những cái pháp này á, nó thường xảy ra đối với tất cả chúng ta. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng có cái sự, có nhiều khi mình tự ti mặc cảm là trong cái trường hợp nào quý vị? Ví dụ như mình cho thôi tôi nghèo mà, tôi nghèo thành ra tôi không dám ngồi đằng trước, hoặc là tôi nghèo thành ra tôi không dám ngồi ở đó, vân vân. Thì trong cái ở ở trong thế gian á, thì thường thường gọi cái đó là tự ti mặc cảm. Nhưng mà trong cái ở trong cái Phật học đó quý vị, cái điều tự ti mặc cảm á, nó cũng được xếp vào, nó cũng được xếp vào cái pháp mà gọi là mạng, mà nó nằm ở trong cái phần ti liệt mạng. Thì kính thưa quý vị, vậy thì ở đây á, chúng ta thấy rằng ở đây á, mình nên hiểu mạng là như thế nào. Khi nào mà chúng ta có cái sự so sánh, chúng ta có một cái sự so sánh á, thì lúc đó đó gọi là mạng. Hãy thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này đó, khi nào mà chúng ta cứ so sánh mình với ai, mình với đối tượng nào, rồi chúng ta cho chúng ta là hơn hay là thấp hơn gì cũng vậy, nó đều được gọi là giả mạng. Quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Phải nói rằng ở đây, ở nơi chúng tôi ở trong những ngày này rất là đau đầu, rất là đau đầu, vì rằng ở gần cái sân bay thì máy bay nó bay quá, máy bay sao không giờ ra ngoài rừng, ngoài núi để mà tập dượt, ở trong thành phố bay chi hoài, có khi bay rớt xuống nhà dân nữa. Thật rất là buồn. Cái này là quý vị thấy rằng cộng nghiệp, cái này là mình bị cộng nghiệp với những người này. Không biết ở bên nước ngoài á, thì người ta đã sắp xếp là máy bay ở trong thành phố, sân bay quân sự mà ở trong thành phố hay không nha. Chứ thấy ở bên đây là bài dữ quá, bài mà chúng tôi ở dưới chúng tôi nó lên lửa mà nó xẹt xẹt xẹt, còn đồng hồ ở trong phòng của chúng tôi thì thay đổi lia lịa liên tục, vì rằng cái kim gió máy bay mà bay ở trên cái kim gió đồng hồ chúng tôi nó quay còn hơn cái chân trống, nó quay còn hơn cái quạt máy nữa, thành ra xài cái đồng hồ não cũng bị hư đó. Chắc mai mốt còn phải mua cái đồng hồ điện tử, đồng hồ điện tử xài nó mới không hư. Kính thưa quý vị, mình trở lại với cái pháp mạng này nè, với cái pháp mạng này. Chúng tôi cũng ráng kham nhẫn và quý vị cũng ráng kham nhẫn với chúng tôi luôn. Bây giờ quý vị trở lại cái pháp mạng này nè. Vậy thì khi nào mà chúng ta khởi lên, khi nào mà chúng ta khởi lên cái sự cái những cái sự tự hào, hoặc là khi nào mà chúng ta khởi lên cái sự tự ti, quý vị thấy rằng mình giàu mình cũng khởi lên cái sự mà tự hào, mình học giỏi mình cũng khởi lên cái sự tự hào. Rồi bây giờ mình nghèo, mình xấu đi, mình nghèo, mình xấu đi, mình cũng khởi lên cái sự tự hào. Thường thường á, nhưng mà nó có từng cấp bậc quý vị. Ví dụ như nãy chúng tôi nói lắm, ví dụ như mình, ví dụ như quý vị thấy rằng không, có những người nó nói, tuy rằng tôi không có đẹp nhưng mà tôi đọc, không có đẹp nhưng mà cũng đọc. Có nghĩa là, nói chung á là mình cũng tìm cái, mình cũng tìm một cái ý nghĩa gì đó, mình cũng tìm một cái gì á để mà mình khoe với người ta. Mình tìm một cái ý nghĩa gì để mà mình phe với người ta, thì ở trong đó là mình có cái sự tự hào. Vậy thì quý vị thấy rằng chúng tôi đọc ở trong cái bộ Quý Phân Giá đó, ở trong đó mới nói rằng cái sự kiêu hãnh về sanh chủng nó cũng trở lên cái sự tự hào. Rồi kiêu hãnh về sức mạnh nó cũng trở lên cái sự tự hào. Kiêu hãnh về tuổi trẻ đó cũng trở lên cái sự tự hào. Mà kiêu hãnh về đời sống hoặc là lợi lộc, hoặc là mình được nhiều người lễ bái, vân vân. Quý vị thấy rằng cái gì nó cũng trở lên cái sự tự hào. Nói chung là chúng ta có chất, chúng ta có dựa vào một cái điều gì đó, chúng ta dựa vào một cái điều gì đó thì tự nhiên chúng ta sẽ trở lên cái sự tự hào. Quý vị thấy rằng rồi mình kiêu hãnh về tài sản, hoặc là mình kiêu hãnh về danh tiếng, vân vân. Cái gì hoặc là có những người, quý vị thấy rằng người ta kêu hẳn về cái sự giữ giới người ta. À, giữ giới, thí dụ như quý vị thấy rằng có những người do người ta có một cái tâm quyết nó mạnh, thành ra người ta giữ giới được một cách trong sạch. Nhưng mà không khéo á, thì sao quý vị? Do cái điều mà mình có đó, mà mình khởi lên mình thấy mình hơn mọi người. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái pháp mạng này đó, cái sự tự hào hoặc là cái sự mà ngã mạng này, nó đủ thứ. Nó dựa vào cái điều này, nó dựa vào cái điều kia, nó dựa vào đủ thứ điều để mà nó khởi lên cái sự ngã mạng này. Thành ra đó, quý vị thấy rằng ví dụ như quý vị thấy rằng một người á, mà người ta, quý vị thấy rằng ở trong xã hội Ấn Độ thời xưa đó, đối với loài người với nhau, nhưng mà người ta cũng phân ra sao quý vị, giai cấp. Rồi có nhiều khi quý vị thấy rằng đối với giai cấp của các vị Bà La Môn thì cũng vậy, đã mình cũng sanh ra từ ở trong dòng tộc Bà La Môn, người kia cũng sanh ra từ ở trong dòng tộc Bà La Môn, nhưng mà mình cũng tìm một cái cách nào đó, mình cũng tìm được một cái cách nào đó để mà mình nói mình cao quý hơn cái người ở trong dòng Bà La Môn đó nữa. Quý vị thấy không, người ta xét đến bảy đời, người ta xét từ dòng tộc rồi huyết thống, rồi người ta xét đủ cái chuyện đến chi quý vị, để kiếm một cái chỗ nào đó để mà phát sanh lên cái sự hơn người. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong kinh tạng á, lúc trước đây chúng ta có học á, Đức Phật nói như thế nào quý vị? Có ba kiêu mạn này các chị kêu. Thế nào là ba? Kiêu mạn về tuổi trẻ, kiêu mạn về không bệnh, kiêu mạn về sự sống. Có nghĩa là quý vị thấy rằng đối với ở trong những gì mà ở trong đời mình sống mình có đó, nếu mà mình không khéo tu tập đó, mình dựa vào đó thì tự nhiên mình sẽ có cái sự kiêu hãnh. Mà quý vị thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta đó, chỉ có duy nhất Bồ Tát của chúng ta, khi mà ngài còn ở một cái tuổi thanh xuân, hoặc là một cái đời sống mà còn nó sức lực dồi dào, nhưng mà sao quý vị, ngài không có khởi lên cái điều đó. Ngài không có khởi lên cái điều đó, mà ngược lại ngài luôn luôn có một cái tâm lý đi tầm cầu, tâm lý đi tầm cầu một cái sự mà thoát khỏi cái sự bệnh, cái sự già, cái sự chết này. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với những người mà người ta hiểu được cái đời sống này nó bị chi phối bởi vô thường, hoặc là nó bị chi phối bởi cái sự khổ này, sự khổ kia, thì chúng ta không có gì, chúng ta rất là khó khởi lên kiêu mạn. Trong lúc đó, thí dụ quý vị thấy rằng mình suy nghĩ, ví dụ như mình suy nghĩ rằng mình thấy cái người đó chết hoặc là người đó bệnh đi, đến trước sau gì mình cũng đến mình, thì cái này khi mà mình suy nghĩ về những cái vô thường tưởng, hoặc là mình nghĩ tưởng về cái sự khổ đó, thì quý vị thấy rằng kiêu mạn nó mới không khởi lên. Còn mà nếu mà chúng ta mà thường mà không có nghĩ đến những cái điều đó, thì cái kiêu mạn mình rất là dễ khởi lên. Quý vị thấy rằng thành ra nó có nhiều khi, tại sao mà có những người khi mà người ta còn trẻ, người ta không tu tập, hoặc là người ta còn trẻ mà người ta không lo làm ăn, vì rằng người ta khởi lên cái sự tự hào về sắc đẹp của mình, hoặc là tự hào về những gì mình có, thành ra sẽ khởi lên cái sự kiêu mạn. Vậy thì ở đây đầu tiên nãy giờ chúng tôi nói đến trình bày cho quý vị nghe, thì cái sự mà mạn ở đây hoặc là cái sự kiêu mạn ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là so sánh. Thành ra quý vị thấy rằng cái gì mà có sự so sánh ở trong đó là nó sẽ khởi lên cái sự tự hào. Mà tại sao mà mình so sánh quý vị? Tại vì mình dựa vào cái điều này, mình dựa vào cái điều kia. Do chúng ta có dựa vào cái điều này, chúng ta dựa vào cái điều kia, thành ra chúng ta khởi lên cái điều này. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay nói về thắng mạng, đẳng mạng, tuy liệt mạng, có nghĩa là nói về cái gì quý vị? Nói về chúng ta có ba cái pháp cao hơn người là cho mình có sự cao quý hơn người. Thành ra ba cái pháp này cao hơn là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là mình nghĩ là mình bằng cao là tới bằng cái đẳng mạng rồi cái tiên liệt mạng có nghĩa là mình cho mình thấp hơn, mình thấp hơn. Vậy thì từ ba cái pháp này mà có cái sự so sánh thành ra nó trở thành mấy pháp quý vị, nó trở thành chín pháp. Ví dụ như thứ nhất nè là chúng ta cao hơn, chúng ta có cái sự cao hơn, là chúng ta so sánh với cái người khác cao hơn. Rồi nhiều khi mình cao hơn người ta nhưng mà mình cho rằng mình bằng với người ta. Rồi nhiều khi mình có cái sự mà cao hơn người ta rồi mình cho cho là mình thấp hơn người ta. Vậy thì ở trong cái trường hợp này đầu tiên có ba cái cách mà trong một cái sự mà đặng một cái thắng mạng mà nó được chia ra làm ba phần. Có khi quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này những cái trường hợp đó nó có xảy ra quý vị. Vậy thì như thế nào được gọi là cao hơn mà cho là cao hơn? Như thế nào mà được gọi là cao hơn mà cho là cao hơn quý vị? Như hồi nãy chúng tôi nói chúng tôi nói với quý vị thấy không? Mình cùng là người với nhau, mình cùng là một cái sanh ra là một cái loài người, nhưng mà mình tìm cái cách nào đó để mà mình nói rằng là mình là cái người cao quý hơn người khác, rồi từ cái chỗ đó mà mình sanh lên cái sự tự hào, hoặc là mình sanh lên cái sự kiêu mạn, hoặc là quý vị thấy rằng có những vị có những vị chư thiên phạm thiên, người ta cũng cho rằng người ta có một cái sự cao quý hơn loài người. Thành ra quý vị thấy rằng đối với quý vị thấy rằng đối với những cái điều này mình nếu mà mình không khéo tu tập, mình không khéo mà để mà suy xét thì bất cứ một cái gì mình cũng tìm cái cách là mình cho mình cao hơn người khác. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa đó mình đi học nhiều khi làm sao quý vị nói gì nói chứ mình cũng tìm cái cách gì đó để mà mình nói mình hơn người ta, tìm cái cách gì đó để mà mình nói mình hơn người ta. Hoặc là có những người thì sao quý vị, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ở trong gym, ví dụ như ở trong gym đi, tới cái ngày mà bác quan trai giới đi, quý vị ai cũng họ bác quan trai giới, ai cũng họ bác quan trai hết giới hết. Nhưng mà nếu mà một người nào mà có cái sự tự hào á, người ta nói rằng là ví dụ như là người ta giữ giới hơn mấy người kia, người ta nghiêm túc hơn mấy người kia. Thành ra quý vị thấy rằng thật sự ra đó, khi mà thọ trì cái điều học, 8 điều học thì ai cũng giữ 8 cái điều học hết. Nhưng mà cái tư tưởng mình lúc nào mình cũng cho mình là giữ giới trong sạch hết, trong sạch hơn hết. Thành ra trong cái trường hợp này mình có cái sự mà cũng như là mình tìm cái gì đó để mà cao hơn người, thì ở trong đây là mình đang bị cái pháp mạng đó nó chi phối. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp thứ hai cao hơn mà cho là bằng, cao hơn mà cho là bằng có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình cao hơn người, nhưng mà mình suy nghĩ về một cái phương diện nào đó, mình cho mình như là bằng người ta. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa đó, ở trong trong kinh đó, hoặc là ở trong những cái bài giảng của Đức Phật đó, quý vị thấy rằng có những nàng người ta có những nàng công chúa đó, người ta lại nghĩ rằng mình đối với cái sanh chủng cái sanh chủng hoặc là cái sắc đẹp mình chỉ bằng những cái người tiểu thư, bằng những cái cô tiểu thư đó thôi. Thành ra quý vị thấy rằng trường hợp này thật sự ra mình là công chúa, thật sự mình cao hơn người ta rồi, nhưng mà mình cũng tìm cái khía cạnh nào đó mà mình nghĩ là mình bằng người ta thôi. Hoặc là cũng như quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta ví dụ như là người ta ở trong cái hội chúng người ta có một cái gì đó nó xuất sắc, nó xuất sắc hơn mọi người, nhưng mà khi mà mình được khen mình nói không có đâu, tại tôi chỉ bằng người ta thôi chứ không hơn ta. Thì ở trong những cái pháp đó nó cũng bị cái sự mà tự cao hoặc là tự ti nó làm phút lấp cho mình, nó làm cho mình khởi lên cái sự mà kiêu mạn đó. Rồi quý vị thấy rằng có những cái trường hợp mình cao hơn người ta nhưng mà mình cho mình là thấp hơn. Thường thường đó quý vị thấy rằng cái điều này ví dụ như là mình cao hơn người ta mà mình cho mình là thấp hơn người ta, vậy thì mình có một cái pháp hạ mình thôi, mình có một cái pháp hạ mình là tại sao mà nói là mình có cái sự mà kiêu mạn. Thì chính quý vị như hồi nãy lúc đầu chúng tôi nói cái gì mà chúng ta có so sánh, cái gì mà chúng ta có so sánh là chúng ta sẽ bị dướng vào cái sự mà tự hào hoặc là cái sự tự ti. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi đối với bà Manika thì sao quý vị, bà có trí tài, bà Manika là một cái vị phu nhân có cái trí tài, nhưng mà bà có cái sự mặc cảm về cái gì quý vị, mặc cảm về bà xấu hơn những cái cung phi mỹ nữ kia. Thành ra ở trong cái pháp này mình bà cũng đem ra cái sự so sánh, hoặc là chúng ta thấy cái gì mà có cái sự so sánh ở trong đó đó thì như vậy thì gọi là mình bị cái sự mà kiêu mạn hoặc là bị cái sự tự ti nó chi phối mình. Thành ra quý vị thấy rằng đối với ở trong cái đời sống này chúng ta thường khi mà cái pháp mà nói về cái pháp mạng hoặc là tự hào hoặc là tự ti mình mà đem ra đó mình chia sẻ ra thì mình thấy rằng mình sẽ vướng vô những cái điều này nó rất là nhiều. Như hồi nãy giờ chúng tôi đã nói với quý vị, nhiều khi cao ỷ cao, rồi cao ỷ bằng, hoặc là cao ỷ thấp, có nghĩa là mình lấy mình, mình đặt cho mình ở trong một cái địa vị là cao, rồi mình so sánh mình cao hơn người, rồi mình so sánh mình bằng người, rồi mình so sánh mình thấp hơn người. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng cũng đều vướng vào cái sự tự ti, hoặc là cái sự kiêu mạn. Rồi cái trường hợp thứ hai đó lại là cái gì nữa quý vị? Bây giờ đó, mình đặt mình về một cái phương diện là bằng, bằng mọi người, nhưng mà mình so sánh, mình tìm cái gì đó, mình cho mình cao hơn mọi người. Trong cái trường hợp này có nghĩa là sao quý vị? Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái ví dụ như quý vị thấy rằng đối với các vị sư đi, thì đối với tỳ kheo thì các vị tỳ kheo ai cũng như quý vị 227 giới, các vị tỳ kheo ai cũng 227 giới, hoặc là các vị sa di đi, ai cũng có cái ai cũng thọ trì 10 giới. Nhưng mà có những người người ta nghĩ rằng là cái sự tu tập, cái sự tu tập của mình là nó cao hơn người khác, nên là do mình ví dụ như là mình giữ giới một cách trong sạch, mình giữ giới một cách rất là trong sạch, thì trong cái trường hợp này quý vị thấy rằng đồng đẳng nhau về cái gì quý vị? Đồng đẳng nhau về giới, nhưng mà mình cho mình trong sạch hơn người khác. Hoặc ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái sự ví dụ như là đối với cái chỗ ngồi cũng vậy, hoặc là có trong cái thời Đức Phật quý vị thấy xảy ra cái điều gì quý vị? Có những vị đã cùng xuất gia vô với nhau, cũng là giữ 227 giới, nhưng mà cái vị đó nghĩ sao? Ta xuất thân từ dòng dõi cao quý, còn đối với những vị tỳ kheo kia đó thì xuất thân từ những cái dòng tộc nó thấp kém hơn. Nhưng mà quý vị thấy rằng đối với Đức Phật thì sao? Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo hoặc là các vị chư thiện nam tín nữ, đối với ở ngoài thì phân chia giai cấp rất là nhiều, nhưng mà bước vào xuất gia trong giáo pháp này là chỉ còn có một thôi. Có nghĩa là chúng ta đang tất cả chúng ta chỉ còn ở trên cái con đường mà dẫn đến cái sự giác ngộ, có nghĩa là đồng đẳng với nhau hết, chứ không có phân biệt. Còn ngược lại quý vị thấy là tại sao mà có sự ví dụ như là phân biệt về hạ lạc quý vị? Tại vì sao? Tại vì mình có cái sự mình còn phân biệt, mình biết được đây là bậc trưởng lão, đây là những vị đã tu trước vân vân, để chi? Để chúng ta có cái pháp cung kính, chúng ta có cái pháp cung kính để mà chúng ta tạo phước. Thì trong những cái trường hợp đó thì quý vị thấy rằng mình cung kính với nhau, hoặc là mình nhường chỗ cho nồi, thì để chi quý vị? Để chúng ta tạo những cái phước báo, hoặc là chúng ta làm cho cái đời sau người ta biết, người ta biết được là những vị này có cái sự cung kính các vị trưởng lão. Quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi ở bên Thái, chúng tôi thấy rằng ở bên Thái có một cái cách rất là hay. Đối với chiều đi lên tụng kinh thì các cái vị tỳ khu phải sám hối với nhau. Thì khi mà hai vị tỳ khu sám hối với nhau thì cái vị nhỏ hạ hơn thì phải sám hối và đảnh lễ cái vị lớn hạ hơn. Rồi đến các vị sa di thì sao quý vị? Cái vị sa di nào mà vô chùa tu lâu trước hết thì cái vị đó sẽ ngồi xây mặt lại. Rồi cái vị sa di mà vô tu sau cái vị đó thì phải xá chào, cái vị đó ngồi chắp tay như vậy. Cái vị sa di mà vô tu sau phải xá chào cái vị đó, rồi xong rồi xây ngược cái mặt trở ra. Để chi? Để cho cái vị mà vô tu sau mình nữa, sau vị thứ nhì nữa, sẽ xá chào cái vị thứ nhì, rồi cái vị thứ ba nó sẽ xây ngược trở lại để cho cái vị thứ tư xá chào. Mà làm mỗi ngày như vậy, quý vị biết rằng lúc đó, lúc mới đầu tiên chúng tôi qua, chúng tôi không biết, chúng tôi không hiểu tại sao làm cái phong tục gì mà ở bên Việt Nam mình không có, mình không thấy cái điều đó. Nhưng mà sau một thời gian chúng tôi theo dõi, thì chúng tôi mới biết được là những người đó thực hiện cái pháp đó để mà phân biệt biết mình, biết mình là vô tu sau cái vị đó. Thành ra mình cái người nào mà đã tu trước mình rồi, mình phải có cái sự cung kính, mình phải có cái sự cung kính với vị đó, để mà mình làm như vậy để nhắc nhở mỗi ngày ở trong tâm. Quý vị thấy rằng cái điều này, ở mỗi nơi nó có một cái điều rất là hay. Còn quý vị biết rằng có những lúc chúng ta ở bên trường thiền Minh Điện thì có những vị khi mà mình mới vừa tu xong, có cái trường hợp đó thì đó chúng tôi gặp thì cái vị đó mới vừa tu xong, thì khi mà tu xong rồi cái vị mà đệ tử cũng nói với cái vị hòa thượng mà lúc đó chúng tôi nghe dịch lại, nghe dịch người ta dịch ra tiếng Việt cho chúng tôi nghe, là cái vị mà tu xong rồi cái vị thầy và vị trò đó, hai hai người có nói lên cái điều là xả bỏ trách nhiệm, xả bỏ trách nhiệm giữa người trò và người thầy. Và người thầy á, khi mà cho đệ tử mình tu xong rồi á, cũng nói lên cái điều mà xả bỏ trách nhiệm giữa trò và thầy. Có thì lúc đó mới đầu á, mình nghe mình thấy lạ quý vị, mình thấy lạ tại sao mà mới tu xong rồi hai bên đều xả bỏ trách nhiệm với nhau hết. Thì lúc đó chúng tôi thấy hình như là nó hơi lạc lẽo, nó hơi lạc lõng ở trong cái cuộc đời này. Tại vì thường thường á, quý vị thấy rằng á, ở trong sách Thanh Tịnh Đạo á, có ghi á, mình đối với người trò á, phải phục vụ người thầy như thế nào, rồi người thầy á, cũng có bổn phận lo cho cái người học trò như thế nào, vân vân. Nhưng mà bây giờ á, thì tại sao mà mình gặp tại sao mà mình gặp cái trường hợp này mới vừa tu xong là hai thầy trò xả bỏ trách nhiệm với nhau. Thì lúc đó chúng tôi mới tìm hiểu, chúng tôi mới biết rằng đối với ở trường thiền đó, thì ai tới giờ cũng phải lo hành thiền, ai tới giờ cũng phải lo tu tập, thành ra không có thời gian, cái vị thầy cũng không có thời gian mà chăm sóc cho cái người học trò, rồi cái người học trò cũng không có thời gian để mà phục vụ người thầy. Thành ra đó, ở trong cái lúc đó, ở trong cái trường thiền đó, người ta có một cái quy lực là sau khi tu rồi thì cái trách nhiệm xả bỏ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái trách nhiệm thì xả bỏ, nhưng mà cái tình nghĩa vẫn giữ lại. Cái tình nghĩa vẫn giữ lại. Cũng như sau này quý vị thấy rằng có nhiều khi chúng tôi đi đám cũng vậy. Có những người người ta nói, người ta nói là mình mới vừa đám tang vừa xong là tự nhiên là mình xả tang. Mình xả tang vậy là có phải là mình bất hiếu không? Mình xả tang như vậy là có phải là mình là cái người bất hiếu không? Thì kính thưa quý vị, đối với con người của chúng ta, chúng ta phải có một cái sự hiểu biết đàng hoàng. Ví dụ như cái xả bỏ miếng tang đeo ở trên đầu là miếng gì quý vị? Cái miếng vải đó thôi mình xả bỏ thôi. Còn đối với tình nghĩa đó, hoặc là những cái ân đức đó, mình vẫn ghi nhớ. Ngày nào mình còn sống, ngày nào mình còn thở là mình vẫn ghi nhớ những cái ân đức đó. Ví dụ như vợ, những cái gì mà trước đây chồng mình đã dành cho mình, hoặc là người chồng vẫn nhớ, tuy là người vợ người ta chết rồi, tuy là mình không có đeo cái lá tang đó, nhưng mà mình cũng nhớ những cái gì mà vợ mình trước đây đã dành cho mình. Hoặc là con đối với cha mẹ, hoặc cha mẹ đối với con cũng vậy. Chứ đâu phải là xả bỏ cái miếng vải nó xuống xong rồi cái tình nghĩa nó bắt đầu nó mất hết theo cái miếng vải đó đâu. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong mình đi ra bên ngoài, có nhiều khi mình thấy bên ngoài người ta không có những cái hình thức, nhưng mà ở trong chất lượng được chứa đựng rất là nhiều, cái chất lượng được người ta thực hiện rất là nhiều. Bây giờ thì trở lại cái điều này quý vị thấy rằng bằng mà cho là hơn, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình tìm cái cách nào đó mình tìm cái cách nào để mà mình nói rằng là mình hơn người ta về cái phương diện gì đó. Như hồi nãy giờ chúng tôi đã thí dụ cho quý vị nghe. Quý vị nghe lại âm thanh của chúng tôi rồi, quý vị có dạ cảm ơn quý vị. Bây giờ thêm một cái pháp mà cho rằng là mình có cái sự tự cao, mình có cái sự tự cao mà nó ngầm nữa quý vị, là có nghĩa là sao quý vị? Bằng mà cho đó là bằng có nghĩa là sao quý vị? Ví dụ như quý vị thấy những đứa mà học trò hoặc là học sinh, khi mà mình nói về một cái người nào đó thì người ta cho là sao? Đứa đó nó học bằng con à, đứa đó nó học bằng con chứ sao mà nó giỏi hơn con được. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta nói cái người đó người ta cũng tu năm giới, tôi cũng năm giới thôi, tôi với người đó cũng bằng nhau. Thì ở trong cái trường hợp này cũng có một cái sự tự hào quý vị, nhưng mà nó ngấm ngầm ở bên trong. Mình tìm cái cách nào đó để mà mình cho rằng là mình bằng người ta. Thí dụ như hoặc là quý vị thấy không, như hồi xưa mình thấy người ta không, nhà bà nó giàu cũng bằng tôi thôi chứ sao hơn tôi được. Đó thì quý vị thấy rằng Thường thường á, ở trong cái đời sống này á, khi mà mình phân tích ra cái pháp mà tự hào hoặc là cái pháp mà nhã mạn này vân vân, quý vị thấy rằng mình bị vướng rất là nhiều, mình vướng rất là nhiều ở trong những cái điều này, cái phương diện nào cũng vậy. Hãy mà chúng ta có ví dụ như có những người, ví dụ như người ta bằng cái người đó nhưng mà người ta lại cho rằng mình thua, tôi không có bằng cái người đó đâu, hoặc là tôi nhà tôi không có giàu bằng, hoặc là tôi không có giỏi bằng, tôi không có thuộc bài bằng cái người đó, thì nó cũng vướng ở trong cái gọi là cái gì quý vị, mặt bằng mà cho là thua, bằng mà cho là thua. Thì nói chung á, người quý vị thấy rằng những cái điều này á, thì nó cũng không đến nổi, nó cũng không đến nổi quý vị, nhưng mà nó làm cho chúng ta cản trở. Quý vị thấy rằng á, thường thường á, mình tại sao có những người ta giỏi quý vị, người ta giỏi là tại sao? Tại vì người ta biết học tập, hoặc là người ta biết lắng nghe. Thành ra đó, người ta càng ngày cái đời sống người ta nó được tháo gỡ những cái khúc mắc, hoặc là càng ngày nó người ta càng tiến bộ. Còn đối với khi mà chúng ta bị những cái pháp tự hào này á, nó chế ngự trong tâm á, thì sao, càng ngày chúng ta càng, một là chúng ta đứng lại, hai là chúng ta đi xuống luôn, hoặc là đối với cái đời sống tu tập cũng vậy quý vị. Quý vị thấy rằng á, khi mà chúng ta mà có biết học hỏi, biết lắng nghe, chúng ta biết học hỏi, chúng ta biết lắng nghe, thì từ từ nó sẽ phát sinh, nó phát sinh cái trí tuệ, hoặc là cái đời tu của chúng ta càng ngày nó càng hanh thông. Hồi nãy thì chúng tôi nói với sếp Anicca đó, chắc cái bài pháp này chúng tôi sẽ giảng 1 tiếng rưỡi đó, nhưng mà bây giờ có lẽ rằng là chạy chạy đua không có lợi cái tiếng máy bay rồi. Dạ, không có chạy lợi cái tiếng máy bay rồi, bây giờ chịu không nổi rồi. Kế tiếp đó thì chúng ta thấy rằng hồi nãy giờ chúng tôi đã trình bày đến quý vị, mình đặt cái địa vị mình lên là cao, rồi bây giờ mình đặt cái địa vị mình là bằng người ta. Rồi bây giờ đó thì mình đặt cái địa vị của mình như thế nào quý vị, là thua, là mình thua người ta. Thì ở trong cái phương diện này, ví dụ như mình thua kém người, nhưng mà nó đầu tiên mình thua kém người, thật sự có những người ta thua kém, nhưng mà sao người ta tìm cái cách nào đó người ta nói rằng là người ta hơn người khác, người ta hơn người khác, thì cái chính cái chỗ này mới là khó xử nè quý vị. Chính cái điều này là làm cho cái con người mình rất là khó xử quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, ví dụ như thật sự á, những cái lúc mà mình cao hơn người ta, mà mình so đo, mình muốn tìm cái gì nó cao hơn, thì cái điều đó nó cũng đỡ. Cái điều đó có thể mình sẽ kêu là cái sự tự hào, cái sự tự hào, hoặc là mình bằng người ta nhưng mà mình tìm cái cách nào đó để mà mình muốn vượt lên, cao hơn vân vân, thì cái điều đó nó cũng được, cái điều đó nó cũng cũng tốt quý vị. Rồi rồi quý vị thấy rằng, nhưng mà trong cái trường hợp thứ ba này, trong cái trường hợp thứ ba này nó rất là nguy hại quý vị. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là bây giờ thật sự là mình là thua, phi nát, cái ti liệt mạng, cái ti liệt mạng này có nghĩa là mình đã biết mình thua, hi nô hoặc là hi nát, thua rồi, nhưng mà mình cho mình là hơn người ta. Cái này thì ở trong kinh nó có nhiều chỗ gọi là sao quý vị? Mình nâng cái bản ngã mình lên quá đáng, hoặc là mình nâng cái tôi của mình lên quá đáng. Trong cái trường hợp đó, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong đời sống đó, cái này nó thường xảy ra với cái gì quý vị? Nó xảy ra với những người mà thí dụ như quý vị thấy rằng á, thí dụ như người ta có một cái người ta ưa sĩ diện. Ngày xưa quý vị thấy rằng có những người, người ta ưa sĩ diện về cái thí dụ như nhà mình là nhà mình tuy là nghèo nhưng mà rất là nho giáo. Thì quý vị thấy rằng á, nếu mà thật sự đó, quý vị thấy rằng cái điều đó nó rất là dễ xảy ra quý vị. Thí dụ hoặc là mình cho mình, thí dụ như mình thấp hơn ta rồi, nhưng mà mình tìm một cái cách gì đó để mà mình tìm một cái cách nào đó để mà mình nói cho hơn người ta. Nhưng mà thật sự cái điều đó nó không phải, thật sự cái điều đó nó không phải. Thành ra đó, quý vị thấy rằng ở trong cái điều này nó rất là nguy hiểm. Thí dụ như có những người, thì thí dụ như cái khả năng của mình, cái khả năng của mình là thua người ta, nhưng mà mình tìm cái cách gì đó, mình tìm cái cách gì đó để chỉ quý vị, để mà mình được hơn người ta. Thành ra cái này nó rất là tai hại quý vị. quý vị thấy rằng có những cái trường hợp, ví dụ như là những người mà không có tài, thật sự không có cái thực lực, thật sự không có cái thực lực, nhưng mà sao quý vị len lỏi bằng cách này, len lỏi bằng cách kia, để làm chi? Để đạt được cái bằng cấp đó, hoặc là đạt được cái học vị đó, thành ra là nó sẽ làm cũng như là sẽ được ra công chúng, hoặc là được ở trên mọi người, vân vân. Cái điều này nó rất là nguy hiểm quý vị. Nếu mà những cái điều đó mà nó xuất hiện ở trong cái xã hội nào thì cái xã hội đó nó sẽ khổ. Hoặc là đối với ở trong tôn giáo cũng vậy. Cũng có lần quý vị biết rằng chúng tôi cũng nghe phân phân có một cái vị kia giảng, vị đó nói nếu mà cái Phật giáo này mà đi xuống là tại sao? Tại vì có những người người ta thích những cái bằng tiến sĩ danh dự, những cái bằng tiến sĩ danh dự, thành ra cái Phật giáo nếu mà có ở trong Phật giáo mà càng có nhiều người mà có nhiều cái bằng đó thì sẽ cái Phật giáo thì dần dần cái đà nó sẽ đi xuống, dần dần cái đà nó sẽ đi xuống. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái trường hợp thứ ba này rất là nguy hiểm. Khi mà mình thua rồi có nghĩa là mình không, ví dụ như là mình không có thực lực đi, nhưng mà mình tìm cái cách nào mà để mà mình quảng bá, mình giới thiệu mình là có cái thực lực thì cái điều này nó rất là nguy hiểm. Như ở trong kinh Đức Phật có nói người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu mà tưởng có trí, thật xứng đáng gọi trí ngu. Thành ra quý vị thấy rằng cái điều này rất là nguy hiểm. Cái điều này rất là nguy hiểm. Rồi trong cái trong kế tiếp nữa, quý vị thấy rằng thua mà cho là bằng người ta. Hồi nãy thua là cho cao hơn người ta, nhưng mà bây giờ mà thua mà cho là bằng người ta, cái này quý vị thấy rằng cũng như hồi xưa đó, chúng tôi đi học có nhiều khi quý vị biết rằng có những người người ta, ví dụ như người ta thi cái điểm nó thấp kém hơn, cái điểm thấp kém hơn người khác, nhưng mà họ cho rằng là tại cái người đó hơn thôi, tại cái người đó hơn đó, cái điểm nó mới cao hơn mình. Cái điều này là không phải như vậy quý vị, không phải như vậy. Có nghĩa là những người này người ta vẫn còn bị cái pháp mà tự hào, hoặc là đem mình ra so sánh với người khác. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ điểm phải mà điểm của mình mà thấp hơn người ta là chắc chắn là mình thua người ta, hoặc là mình dở hơn người ta rồi. Nhưng mà mình cũng tìm cái cách nào, chứ người đó người ta vẫn tìm cái cách nào để mà người ta nói một cách mà để mà biện hộ. Ví dụ như là tại vì lúc đó tôi xui, tôi xui thành ra tôi thi cái điểm nó thấp hơn bạn một điểm vân vân. Thì trong cái trường hợp đó gọi là cái gì vậy? Thua mà cho là bằng, thua là cho là bằng. Hoặc là có những người ví dụ như là người ta đổ thừa do cái thời điểm đó, cái thời điểm đó nó không phù hợp với mình, hoặc là do cái người ta có thời cơ là ra người ta phát lên như vậy, vân vân. Thì cái điều đó nó vẫn còn nằm ở trong cái tự hào, cái tự hào về mình, mình đã thua người ta rồi, nhưng mà mình tìm cái cách nào đó, mình nghĩ rằng là mình cho mình bằng người ta. Đó là cái trường hợp thứ hai. Rồi cái trường hợp cuối cùng đó là thua, cho là thua. Có nghĩa là sao quý vị? Ở trong một cái phương diện nào đó, cái mình thấy mình kém hơn người rồi, mình thua người, mình kém hơn người rồi, nhưng mà mình không chịu, mình không chịu nhận, mà mình lại ví dụ như là mình nói tôi học dở mặc kệ tôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, cũng như lúc trước chúng tôi gặp có những người, người ta, cái người cư sĩ, người ta học không được tiếng Bali, rồi người ta học không được tiếng Bali, người ta nói vậy thì bây giờ không biết tiếng Bali là tu không được hả, không có tu tập gì được hả. Thì kính thưa quý vị, thật sự người ta nói những cái điều đó là với một cái tâm người ta khó chịu, với một cái tâm người ta khó chịu. Thì ví dụ như mình học không được thì mình ráng mình cố gắng, còn cái này mình hỏi ngược lại, nếu mà không có tiếng Bali là không có tu được. Thì kính thưa quý vị, thật sự ra đó, một cái vị mà đi tu tập ở bên Phật giáo nguyên thủy thì khi mà mình xuất gia vào đó thì mình phải xuất gia mình phải bằng tiếng Bali, chứ không thể nào mà tiếng Việt được. Nếu mà quý vị thấy rằng đến một thời nào đó mà không còn xuất gia mà đọc không còn đọc kinh tiếng Bali nữa, thì lúc đó là quý vị biết là cái thời kỳ đó nó xuống dần và nó xuống dữ lắm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mình còn ráng mình gìn giữ lại đến chi vị để nó kéo dài, để kéo dài. Quý vị thấy rằng nếu mà mình không cố gắng mà mình không cố gắng á, thì sau này á, từ từ nó sẽ mất đi hết, nó sẽ mất đi hết. Thành ra quý vị thấy rằng á, cái chuyện mà thua mà cho là thua đó, cái này á, không phải là mình không phải là cái người đó mà người ta có cái sự mà kính phục gì đâu, nhưng mà nó lọt ở trong những cái trường hợp mà gọi là nó lọt ở trong những cái trường hợp mà mình có cái sự mà tự ti quá, tự ti quá. Ví dụ như nó, ví dụ như có nhiều người á, quý vị thấy rằng người ta nói tại tôi dốt, tại tôi dốt, thành ra tôi không hiểu điều đó. Thật sự ra đó là những cái điều này nó cũng lọt ở trong cái chỗ mà gọi là thua, cho là thua. Thường thường đó quý vị thấy rằng đối với một cái người mà tu tập hoặc là một cái người làm ăn ngoài đời cũng vậy. Ví dụ như mình cảm thấy mình cái điều đó mình không được thì mình phải ráng mình cố gắng lên, cố gắng lên như thế nào, chứ chúng ta không nên nói như vậy, chúng ta không nên nói như vậy. Vậy thì quý vị thấy rằng như hồi nãy chúng tôi đã nói, đối với cái pháp mạng hoặc là cái pháp tự hào, cái pháp tự cao này á, nó có chín cái cách mình đem ra mình so sánh, mình đặt mình ở cái phương diện cao rồi mình so sánh cao hơn người, hoặc là mình cao hơn mà mình cho là bằng, hoặc là mình cho là thua. Rồi khi mà mình bằng người ta đó, mình cũng so sánh mình cao hơn người ta, hoặc là mình so sánh mình bằng người ta, hoặc là mình so sánh là mình thấp hơn người ta. Rồi cái trường hợp nữa là mình đặt mình đã là cái phương diện mình thấp hơn rồi, nhưng mà mình cũng tìm cách nào đó để mà mình nói mình cao hơn người. Rồi khi mà mình thấp là mình vẫn tìm cái phương diện nào đó để mà mình nói mình bằng người. Rồi mình khi mà mình thấp hơn người, nhưng mà mình cũng tìm cái phương diện nào đó mình cho là mình thua người. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây nó đều có cái sự so sánh, mà có cái sự so sánh là sao quý vị? Tự hào, tự ti, hoặc là mặc cảm, hoặc là đối với những cái trường hợp mà mình mà thấp kém hơn ta, mà mình tìm cái cách nào đó để mà mình nói mình hơn người ta, thì trong cái trường hợp này là gọi là ngã mạn. Trong cái trường hợp này gọi là ngã mạn. Vậy thì cái pháp này á, chúng ta nhiều khi á, chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của mình á, những cái pháp này nó khởi lên á, là do đâu quý vị? Do chúng ta dựa vào dòng tộc, do chúng ta dựa vào tài sản, hoặc là do chúng ta dựa vào sắc đẹp. Quý vị thấy rằng như công chúa Khê Ma ở trong thời Đức Phật đó, quý vị thấy công chúa Khê Ma thấy mình đẹp như vậy, thấy mình có nhan sắc, mọi người người ta đều khen vân vân, nhưng mà nghe Đức Phật đó cứ thuyết pháp chê về cái ngũ uẩn này, nói cái ngũ uẩn này là cái vật đáng gồm, đáng nhòm gớm, đối với những cái vật quế trượt ở trong thân này vân vân. Thành ra đối với hoàng hậu Khê Ma không dám đi đến nghe pháp, nhưng mà khi mà được nghe mô tả về Trúc Lâm Tịnh Xá, thành ra khi mà đức vua Bimbisara đó đã tìm những cái người mà sáng tác ra thơ, ra nhạc vân vân, rồi ca ngợi về Trúc Lâm Tịnh Xá đó, thì quý vị thấy rằng lúc đó hoàng hậu Khê Ma mới đi đến với ý định là muốn xem coi cái vẻ đẹp của Trúc Lâm Tịnh Xá như thế nào. Nhưng mà không ngờ đi đến đó, Đức Phật đã dùng thần thông để mà hóa hiện một cái cô gái mà đứng hầu hạ cho Đức Phật lại đẹp gấp mấy lần đối với hoàng hậu Khê Ma. Rồi từ đó đó hoàng hậu Khê Ma đã đắm đuối nhìn vào cái sắc đẹp của một cái người con gái đang đứng hầu quạt cho Đức Phật. Rồi dần dần á, Đức Phật đã dùng thần thông làm cho cái người này già, rồi đến chuyển qua đến cái giai đoạn bệnh, bệnh xong rồi đến cái giai đoạn chết. Khi chết rồi nó sình, nó ươn lên, rồi sau đó nó bị tan rã tại nơi đó luôn. Thì chính cái lúc này á, hoàng hậu Khê Ma đã thấy được đối với cái ngũ uẩn, cái thân xác này có cái sự vô thường, bị cái sự vô thường nó chi phối. Thành ra quý vị thấy quý vị thấy rằng đối với sắc đẹp mình cũng rất là tự hào, mình tự hào về sắc đẹp của mình, hoặc là đối với tài sản của mình, hoặc là đối với giai cấp cũng vậy. Quý vị thấy rằng ở trong kinh cũng ở trong Pháp Cú Kinh đó có cái vị đó, quý vị thấy không, mình ở trong cái dòng tộc sắc giá, khi mà mình xuất gia vào thì mình lại ngồi ở chính giữa. Mình ngồi cái chỗ nào cao không à, đến chừng bị các vị tỳ kheo người ta vỡ phạt á, thì lúc bây giờ mình sẽ buồn, mình giận. Thành ra đó, mình buồn mình giận thì trong những cái trường hợp đó cũng là có cái sự tự cao. Còn đối với có những cái trường hợp đối với ngài Anuruddha đó, là có, lúc mà ngài chưa chứng đắc được A La Hán, chưa được diệt tận những cái lậu hoặc á, thì lúc đó ngài có cái pháp gì quý vị, ngài bị cái sự tự hào, ngài bị cái sự tự hào nó ngăn cản. Tự hào ở chỗ nào quý vị? Chỗ ngài nói với ngài Sariputta, ngài Anuruddha, ngài nói với ngài Sariputta đó, là ngài có thể ngài nhìn thấy 10 muôn triệu thế giới, được thấy như là thấy cái lòng bàn tay của mình. Thành ra lúc đó do nhân cái cơ hội đó, ngài Sariputta mới nói lên cái sự tự hào, và do cái sự tự hào này nó bị chặn đứng lại. Thành ra lúc đó ngài Anuruddha mới biết được cái mình đang bị vướng cái chỗ này, thành ra mới phát triển tại quán mà chứng đắc được quả vị A La Hán. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái điều gì quý vị? Do mình không có chứng chuyển được, đời sống mình tu tập đó, nó không có được hanh thông, nó bị đứng lại hoặc là nó bị đi xuống, là thường thường do đâu quý vị? Do cái sự mà những cái pháp mà chúng ta bị cái pháp mà mạng này nó chi phối, hoặc là chúng ta tự hào về cái điều này, tự hào về cái điều kia, nó chi phối mình, thành ra mình không có tu tập được, mình không có tu tập được. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình chưa biết cái điều đó, mình dở về cái điều đó, thành ra mình sẽ đi học, hoặc là mình sẽ đi nghe, hoặc là mình tìm hiểu cái này cái kia, thành ra mình càng ngày mình càng phát triển lên. Hoặc là quý vị thấy rằng còn nếu mà ngược lại mình cứ nghĩ rằng ta đây có cái kiến thức như vậy, mình chê bai người khác thì chúng ta sẽ bị tự hào về cái sự hiểu biết, mà những cái sự tự hào đó đều đem đến cái sự nguy hiểm cho chúng ta. Quý vị thấy rằng đối với Ban Thát Cá, tỳ khu Ban Thát Cá, 4 tháng trời không học được, 3 tháng trời, 4 tháng trời không học thuộc một bài kệ 4 câu. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì ở trong quá khứ, tiền thân của ngài ngài nhái cái vị tỳ khu đó, nhái cái vị tỳ khu đó và làm cho cái vị tỳ khu đó học bài không được, thành ra do cái quả đó mà ở trong cái đời, cái kiếp cuối cùng này, trước khi mà đắc được A La Hán, ngài cũng bị cái sự chi phối làm cho mình học không có nhớ được, không có nhớ được cái điều này. Mà thường thường đó quý vị thấy rằng ở trong đời sống này đó, thường thường chúng ta bị chi phối về cái gì quý vị? Thật sự ra mình nói thì nó sẽ mất lòng, nhưng mà thật sự ra ai cũng bị chi phối về cái thứ nhất đó, là mình chi phối về cái dòng tộc của mình, rồi thứ hai là mình kiêu hãnh về cái sắc đẹp của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta cũng không có được đẹp gì mấy, nhưng mà người ta cũng có cái điểm gì đó để mà người ta dựa vào, để mà người ta cho mình là hơn mọi người. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người, người ta kiêu hãnh về cái sức khỏe của người ta, kiêu hãnh về cái sức khỏe của người ta, thành ra đó người ta, mọi người khuyên mình nên giữ gìn cái sức khỏe, giữ gìn cái sức khỏe. Quý vị biết rằng là chúng tôi nói đến đây, chúng tôi nhớ lại lúc trước chúng tôi có một cái người bạn, khi mà ở chung với cái người bạn đó thì mỗi lần mà kêu cái người bạn đó, người ta sửa giùm điện, thì cái tánh của cái người đó rất là kỳ, sửa điện không bao giờ cúp cầu dao, mà không có dùng cái đồ bảo hộ, hai cái sợi dây điện nối lại là lấy cái tay quắn vô vậy, mà chúng tôi thấy lửa xẹt rất là nhiều. Mà cái tánh của cái vị đó rất là ngộ. Ví dụ như cái cô nào mà cô đứng đó, cô nói ví dụ như là phải cúp đầu dao đi để cho nó an toàn, phải mang dép mũ vô để cho nó an toàn, thì cái người này càng đang mang dép nhẹ tự nhiên bỏ ra đứng trên không. Mà hãy ai mà cúp cái cầu dao á là không chịu sửa, phải mở cầu dao lên sửa điện sống vậy đó. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người, người ta, cái tấm của người ta như vậy, cái sự tự cao của người ta nó quá lớn, cái sự tự cao của người ta quá lớn. Quý vị thấy rằng mình làm như vậy thì người ta khen mình có chút thôi, mà chưa chắc gì người ta khen quý vị, chưa chắc gì. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nhiều khi mình sửa cái kiểu đó, lỡ mà mình có bị cái trục trặc gì nó nguy hiểm, nó dẫn đến cái sự chết người. Thành ra một người mà người ta biết được cái điều này, lần sau người ta không dám kêu mình sửa. Lần sau người ta không dám kêu mình sửa. Tại sao vậy? Tại vì người ta sợ lỡ có trục trặc gì mất công mình phải đền, mình phải bồi thường nhân mạng. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái pháp mà nói về cái sự tự hào, cái sự ngã mạn này, nó khởi lên là do đâu quý vị? Do chúng ta dựa vào tài sản nè, dựa vào dòng tộc nè, dựa vào sắc đẹp nè, dựa vào cái sức khỏe nè. Phải nói rằng nó đủ thứ chuyện hết, nó đủ thứ chuyện để mà mình dựa vào, để mà mình phát sinh cái sự kiêu mạn đó. Mà nếu mà phát sinh lên cái sự kiêu mạn này đó thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tiến hóa được, không thể nào chúng ta tiến hóa được. Cũng như chúng tôi nói đến ngài Anuruddha, quý vị thấy À, nhờ có ngài Sariputta, ngài Sariputta đã chỉ những cái pháp mà ngài Anuruddha đang bị vướng vào những cái pháp đó. Hoặc là đối với ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy rằng cũng như cái trường hợp với quý vị thấy ai đối với tỳ kheo sa nạc, tỳ kheo sa nạc cứ tối ngày cứ ôm ấp cái công của mình đã đưa Đức Bồ Tát Thái tử Sĩ Đạt Ta băng qua cửa thành để mà băng qua dòng sông để mà đi xuất gia. Thành ra quý vị thấy rằng đi vào đó không có khi mà vào xuất gia rồi nhưng mà cứ nhớ đến những cái chuyện đó không, thành ra tu tập không được, rồi không có vị nào không có vị nào mà la cái vị đó được. Cũng vậy quý vị, ở trong đời nay cũng vậy, ở trong đời nay quý vị thấy rằng có những người người ta cứ dựa vào, ví dụ như người ta dựa vào một cái điều gì đó làm cho mọi người không có không có không có dạy dỗ được, không có dạy dỗ được, thì quý vị thấy rằng những cái hậu quả đó sao nó không có gì tiến hóa hết, nó không có cái chỗ nào mà để cho những người đó tiến hóa. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với những cái pháp đối với những cái pháp ngã mạn này hoặc là những cái pháp tự cao này, nó là những cái điều mà phiền não, nó sẽ ngăn cản cái sự tiến hóa của mình, nó sẽ ngăn cản cái sự tiến hóa của mình. Nhưng mà ở đây á, một điều cần phải nói thêm, chúng ta thấy rằng á, đối với phàm phu của chúng ta đó, mà chấp vào những cái điều này á, thì sao quý vị? Có khi á, nếu mà cái điều đó mà nó có thật đi, ví dụ như có thật đi, thì lúc đó là chúng ta bị tham, mà tham ngã mạn. Trong những cái trường hợp nào quý vị, ví dụ như là quý vị thấy rằng là mình có sự hiểu biết hơn mọi người, thì mình khởi lên cái sự tự cao đó. Mình khởi lên cái sự tự cao đó thì cái đó, đó là mình bị cái tham, mà tham ngã mạn nó chi phối. Nhưng mà thật sự nếu mà mình á, mà mình không có giỏi hơn mọi người, mà mình cho mình giỏi hơn mọi người, thì lúc đó không phải là tham ngã mạn nữa, mà nó là tham tà kiến. Tại sao? Tại vì chúng ta thấy sai, mình không có giỏi hơn người ta mà mình cho mình giỏi hơn ta, thành ra ở trong cái khi đó, đó là mình bị tham tà kiến nó chi phối. Vậy thì quý vị thấy rằng á, còn đối với những vị thánh hữu học á, thì sao quý vị? Những vị thánh này á, là do đoạn tận được cái gì? Đoạn tận được cái hoài nghi và cái tà kiến giới cấm thủ. Thành ra những cái vị này á, chỉ có không bao giờ mà bị vướng vô cái tham tà kiến. Vì sao vậy quý vị? Vì những vị này đã thấy được cái ngũ uẩn, cái vị này, những vị này không có chấp, không có chấp sai về cái ngũ uẩn này rồi. Còn đối với chúng ta nó còn phàm phu, còn phàm phu á, thí dụ như quý vị thấy rằng mình cũng tám giới tám giới mà mình chê người ta, mình chê người ta coi chừng, mình coi chừng là mình sẽ bị cái sự tự hào về bản thân mình quá. Thành ra quý vị thấy rằng mình phải coi có cái sự mình phải xem xét kỹ lại, để nhiều khi không khéo mình tu tập nó thành như là những cái mình không khéo á, là do cái mình không khéo tu tập á, mà những cái thiện pháp mình tạo rồi, nhưng mà khi mà mình nghĩ đến những cái công đức đó, nhiều khi là mình tự hào hoặc là mình sẽ bị lạc về những cái sự mà tự cao vân vân, nó sẽ làm ngăn cản cái đời sống tu tập của chúng ta. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay á, thì kính thưa quý vị, đối với cái mạng hoặc là cái đối với cái thắng mạng, cái đẳng mạng, cái ti liệt mạng này là nó chia ra có chín thứ, nó chia ra có chín thứ, rồi nó đặt mình ở một cái địa vị cao, hoặc là đặt mình ở một cái địa vị bằng người, hoặc là đặt mình ở một cái địa vị mà thấp hơn người, rồi đó là cái những cái chi pháp ở trong bài học này. Rồi còn đối với tại sao mà những cái chi pháp này nó khởi lên, hoặc là tại sao mà những cái tự hào này nó khởi lên, do mình dựa vào ở trong cái đời sống của mình có được cái này có được cái kia, thành ra mình đem so sánh với người, thành ra mình bị cái pháp gọi là tự cao hay là cái sự ngã mạn nó chi phối. Thì cũng như vậy, đối với cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày được đến đây cũng vừa đủ với thời gian, do đó xin được dứt lời. Cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng với cái phước báo này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Và kính chia cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả sải. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, xà thủ, xà thủ. Hôm nay thì Thượng Tọa Nhất Đẳng đã bận công việc rồi. Thành ra sau khi chúng tôi thuyết giảng xong, chúng tôi sẽ điều họp luôn. Dạ, con xin kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Huệ Tiến và xà thủ. Còn thấy có Sư Phụ Tề Siêu, có Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Huệ Tiến, chắc có lẽ là sẽ đủ cho thời gian của buổi thảo luận. Nhưng mà con thấy rằng ngày hôm nay thì Sư Phụ rất là mệt, vì buổi sáng thì Sư Phụ Tề Siêu đã dạy chúng tôi học đến trưa. Trưa 12 giờ thì Sư Phụ dạy ở trường Đại học Văn Hạnh nữa, đến 4 giờ, và hình như là còn một cái giấc tối là Sư Phụ cũng dạy tại chùa Siêu Lý Quận 6 rồi. Bây giờ thì 9 giờ rồi, còn không biết Sư Phụ còn ở trước máy hay không. Sư Phụ còn ở trước máy hay không, nếu còn thì con thỉnh Sư Phụ cho con biết một cái tín hiệu, để con thỉnh Sư Phụ thảo luận dùm một câu. Dạ, xà thú, con thấy tín hiệu của Sư Phụ rồi. Con rất là mừng, rất là vui. Bây giờ thì ở trong trong ngày hôm nay thì Thượng Tọa Nhất Đẳng là tuy bận việc, nhưng mà Thượng Tọa cũng đã cố gắng soạn một số câu thảo luận để lại cho chư tăng thảo luận. Trong câu thảo luận, trong cái phần đầu tiên này thì con xin được thỉnh Sư Phụ Thầy Siêu thảo luận dùm con câu số 1. Câu số 1 thì Thượng Tọa Nhất Đẳng có hỏi rằng mạng theo Phật Pháp có nhất thiết là đi chung với kiêu hay không? Và câu số 1, mạng theo Phật Pháp có nhất thiết là đi chung với kiêu hay không? Con thỉnh Sư Phụ Hoàng Nghĩ thảo luận dùm câu này, và có thể câu nữa thì sẽ tốt hơn. Dạ, xa thú, con thỉnh Sư Phụ.
Xin được chị tăng kính thưa quý cực tỉnh, đây nếu xét trên phương diện từ thì cái mạng là khác, yêu là khác, cái mạng gọi là mana, và cái yêu ở đây gọi là mắt đắt. Chứ bạn nếu không nhất thiết để đi chung với cái mục tiêu, nhưng mà mục tiêu để đi chung với bạn chúng ta nói có nghĩa là cho tấm đi cùng, cho tấm mình với người khác. mới chỉ là cái hình thái ban đầu, còn cái chi tiêu á thì nó lại là mạng mà nó biểu lộ ra cái kẻ ở tận đất ở bên ngoài. Mạng có thể là nó chỉ khởi lên ở trong nội tâm một sự tự hào, nhưng mà chỉ tiêu đó, thì nó biểu lộ ra cái ánh mắt, ra cái sắc diện, hay là nó ra cái biểu hiện bằng lời nói, hoặc là biểu hiện từ cái nụ cười, ánh mắt nụ cười lời nói biểu hiện ra này. Đối với một người có cái tánh kiên tâm thì mới nhìn vào thì chúng ta đã biết được. Còn những người mà mới có tâm ngã mạng, cái tâm mạng mới có mạng sinh khởi thì nhiều khi nhìn cũng không có biết được. Cho nên người ta nói một lần một lời khiêm tốn còn bốn lời đỉnh cao. Có những khi họ chỉ khởi lên ở trong tâm một cái sự tự hào, nhưng mà họ có cái sự chế ngự được ở bên ngoài, vẻ như là khiêm tốn. Bình thản, nhưng mà cái người yêu bạn thì họ lại khó có thể kềm chế được, bởi vì nó đã xuất hiện ở bên ngoài. Đó là chúng ta phân tích tâm thái để chúng ta nói xem hiểu thì cách mà khác nhau thôi. Cái còn kỹ thuật thì cái ngôn từ mà chúng ta sử dụng có đôi khi nó không có được chính xác, mạng hoặc là tiêu mạng có đôi khi người ta chạy lẫn lộn cái chỗ này thì chính xác, mà đó đã trở thành cái tập quán rồi. Cho dù người ta chỉnh sửa thì cái sự kiện đó người ta cũng sẽ hiểu được như vậy, đã hiểu như cũ nhưng người ta không có sửa chữa được. Cho nên ở đây thì cái phương pháp này thực ra tùy theo người dùng xài, dùng cái từ nó muốn cho nhẹ thì nó nhẹ, muốn cho nặng thì nó trở thành nặng. Mới có câu nói rằng chuyển nghĩa bất định nghĩa, khó mà định nghĩa cho nó trọn vẹn được. Ngay cả như chữ mạng, có đôi khi người ta xài quen, người ta xài cái nhã mạng, nhưng mà thực tế thì nếu mà chữ ác khí, ác khí ba nát, xài nhã mạng thì là có sự tiêu hành. Ta là những thứ này, ta những thứ khác. Ác chí ma nát có nghĩa là cái gì? Hãnh diện ta là. Còn cái chí mạng không chỉ nó rất đơn thuần là cái cảm thấy tâm hơi tự đề cao. Ngay cả thua ý thua cũng là ma nát. Cho nên trong trường hợp này, các con có đừng mà hỏi. Mạng thôi Phật Pháp và nhất thiết như những việc tiêu cầu. Thì chúng tôi nên xét trên phương diện từ ngữ, cái cấp độ từ ngữ mà chúng tôi nói rằng là mạng là nói chung. Thì tất cả mọi trường hợp bọn người khác, nhưng mà nói về cấp độ nặng nhẹ là tùy từng đất tài cái chuyện nhỏ, từng đất từng cao hay là tiêu hãnh hãnh diện vân vân, thì đó là tùy theo cách mà chúng ta nhìn, chúng ta khó mà được có mà trình bày cái ý nghĩa đó theo một cái hướng gì. Ở đây chúng tôi chỉ xin chia sẻ với quý vị qua một hồi đó. Thực ra thì hôm nay nha, chúng tôi lên Sài Gòn, chúng tôi dạy từ sáng cho đến chiều, đến tối. Chúng tôi cũng rất là mệt. Nhưng mà vì các thầy ở bên Trung rất khó bị nhãn siêu. Lại thêm nữa là có thể thảo luận hôm nay, thì tôi sẽ chẳng cho đến 5 câu mà hình như là đại đức Quỳnh Tiến đã chọn một câu để chúng tôi xem tôi đại đức Quỳnh Tiến chọn câu nào. Đức Phật tiếp là câu 2. Để Đức Phật tâm chọn câu nào? Đức Phật tâm chọn câu 3. Như vậy thì chúng tôi đã trả lời câu 1, câu 2 đã có, câu 3 đã có. Bây giờ còn câu 4, câu 5. Thôi thì xin các vị quan hỷ nhường thời gian thì chúng tôi trả lời luôn câu 4, câu 5 để chúng tôi trả lời trước. Giúp được cái thằng Trung giúp đến chuyện đó thôi. Tôi mệt quá, nhưng mà trả lời sớm để chúng tôi yên tâm nhắm mắt. Được chưa? Chúng tôi xin được trả lời. Cái câu thảo luận số 5 ở đây hỏi câu số 4. Câu số 4 là có thể so sánh khách quan mà không phải là mạng chắc. Ở đây quý vị, có thể chúng tôi xin trả lời là có thể so sánh khách quan mà không phải là mạng. Nó có 3 trường hợp. So sánh khách quan. Một trường hợp so sánh khách quan đó là mạng. Đó là so sánh mình với người khác. Và trong thâm tâm có một sự hãnh diện, tự hào khi mà mạng tâm sở có mặt ở trung tâm Amita. Nếu mà so sánh khách quan mà với cái trạng thái tâm tham Amita hợp với ngã mạng, thì lúc đó so sánh khách quan được gọi là mạng. Còn hai trường hợp mà so sánh khách quan nhưng không phải là mạng tức là trường hợp một người mặc dầu chưa có đoạn trừ được cái phiền não mạng nhưng mà khi có sự so sánh khách quan vì đã dùng tâm thiện để mà so sánh, so sánh để chỉ dương pháp để cho người khác thấy pháp đó là như vậy, người đó là sống tu vân.
Dạ, ở trong rừng chúng còn hết nghe âm thanh của sư phụ từ nhiều rồi. Bây giờ con thỉnh sư phụ cầm bút trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con không biết sư phụ Tị Siêu có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu sư phụ nghe được là cho con xin một tín hiệu. Alo, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, con một lần nữa cho con được hỏi sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu sư phụ nghe được, con thỉnh sư phụ hoàn thị cho con biết được một tín hiệu. Dạ, con thỉnh sư phụ trở lại.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Thì chúng tôi nghe, chúng tôi thấy tất cả đều im lặng. Không có trục trặc nào không? Nhưng mà bây giờ quý vị nghe lại được thì tốt rồi. Đến sự thật thật và tôi sẽ được hiểu biết. Ở đây quý vị, nếu như một kẻ phàm phu hay là một vị tổ học, khi mà dùng cái, khi mà so sánh khách quan bằng tâm thì giới nhằm để chuyển dương Phật pháp, so sánh cho thấy cái giá trị giữa cái tốt và cái tốt, thì trong trường hợp đó được gọi là so sánh mà không so sánh khách quan mà không có tiêu mạng, không có phải là mạng. Còn một trường hợp thứ hai nữa là Đức Phật và chư vị A La Hán là những bậc đã đoạn tận lậu hoặc phiền não, đã đoạn tận đường tiến triển, các ngài không có một mãi mãi phiền não được hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy trong trường hợp đó, cho dù rằng các ngài như Đức Phật khi mà ngài thuyết pháp ngài thường nói rằng, ví dụ như ngài nói Như Lai xuất hiện ở đời để đem lợi ích cho chúng sanh cho chư thiên nhân loại. Đó là đã nói lên cái sự thật. Không thể nói rằng đó là một sự thật. Hoặc là trong bài kinh mà Đức Phật được từ sự thừa hưởng pháp. Câu thảo luận thứ năm, tại sao mạng là một trong năm thừa vận tiếp diễn, có nghĩa là phải chứng đắc tứ quả mới đoạn tận. Ở đây những gì? Rồi tùy mạng là các trạng thái, một là tự tin, hai là tự hào. Tự tin tức là cho mình là thấp kém hơn người khác. Hai là tự hào cho mình là cao hơn người khác. Và cái thái độ tự tin, tự hào, hai cái thái độ đó nó đều nằm ở trong cái pháp bất hiện đại. Mà là bậc hữu học, dầu cho có đoạn tận được kiết tỉnh, hạ bậc kiết tỉnh như là thân chí quả nhiên với tấm, với tấm phủ của bái thật chân, dầu có đi nữa, nhưng mà những cái phiền não ở trong tâm như là tham vẫn còn, sân vẫn còn, bậc bậc an hàm nhiệt tinh, nhưng mà tham vẫn còn, thì vị tu đà quần thì không có tham hợp tạp kiến, tinh đà hàm cũng thế, an hàm cũng thế, nhưng mà nó rất tham liên tà, là cảm thấy tâm mà mạng tâm sở nó có thể tương ứng được. Cho nên ngày nào mà diệt tham đó, thì lúc đó chắc chắn bảo đảm là mạng không sinh tử. Còn nếu như mà tham ly tà vẫn còn, ly tà kiến, mặc dù không có tà kiến nhưng mà tham ly tà kiến vẫn còn, thì không có gì để đảm bảo rằng là mạng tâm sở không tương ứng, không tương ứng. Bởi vì cho nên chỉ có bậc A-la-hán thì bị đúng ý đoạn trừ mạng, bởi vì đối với A-la-hán tham sân si không còn. Dầu cho tham đó là tham liên tà, tắc ái, vô tắc ái không có, hay là hữu ái, phi hữu ái không có, thì chỉ có lúc đó mà tâm sở mới được xem như là đoạn đoạn sạch. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu, ví dụ như trường hợp bệnh nó phát sinh là do chúng ta ăn vật thực, cho dù chúng ta có nhịn ăn đi nữa nhưng hãy chúng ta còn thở thì trong cái không khí này nó vẫn có cái mầm bệnh, do đó hãy còn thở là còn bị bệnh, hít thở cái không khí. Chúng ta phải hiểu cái trường hợp như vậy. Nói chung là những vấn đề này chúng ta chỉ cần dùng trí tư để chúng ta suy nghĩ là chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của pháp. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là khi mà chúng ta luận bàn, chúng ta thảo luận về một vấn đề gì, chúng ta nói bằng cái đức tin đối với Phật, đối với pháp và niềm thánh tâm, nhất là vị A La Hán chúng ta có niềm tin, thì lúc đó khi mà chúng ta trình bày pháp chúng ta không có bị nhầm lẫn được. Thứ hai nữa là phải dùng cái trí tuệ để chúng ta khép tắt ý, so sánh đối chiếu, thì lúc đó chúng ta sẽ không có giải thích lung tung như mang. Nhiều khi nếu mà không có giải thích theo cái cách đó thì có đôi khi mình cố gắng mình nói nhưng mà người ta sẽ dựa vào cái lời nói đó mà người ta hiểu sai về trạng thái của một giải pháp như người ta đã án. Thì Đức Phật không có, thì đây trong trường hợp này người ta phải hiểu là như vậy. Như thế thì chúng tôi đã trả lời xong 3 câu thảo luận và còn 2 câu thảo luận phần cuối. Xin thỉnh để Đức Phật tính điều hợp cho hai vị giảng sư trả lời. Chúng tôi đã làm xong phần sự. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú con kính tri ân sư phụ rất là nhiều. Bây giờ thì con thỉnh sư phụ đi nghỉ sớm được khoảng vài phút. Dạ, con một lần nữa con xin thay mặt đại chúng ở trong rừng kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta tiếp tục phần thảo luận với đại đức Pháp Tăng. Con không biết đại đức Pháp Tăng còn nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, xa thủ con thấy bàn tay của đại đức rồi. Vậy thì bây giờ con kính đại đức Hoàng Nghị thảo luận dùng câu số 3. Câu số 3 này có hỏi rằng tại sao bất cứ sự so sánh nào của mạng dù hơn, dù kém, dù bằng thì cũng đều có vấn đề. Cũng đều có vấn đề. Con kính đại đức Hoàng Nghị thảo luận.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết là nghe rõ. Câu hỏi số 3 này đó thì xin xin đưa ra cái suy nghĩ cũng như là cái thảo luận, đóng góp cái thảo luận, câu thảo luận này. Thì chúng ta biết rằng trong ba cái cách mà nói chi tiết á, tức là trong chính cái cách mà so sánh á, cái ngã mạn á, đó là nói chi tiết, nhưng mà mình nói ngắn gọn á, là có ba. Có nghĩa là mình ý hơn, hoặc là mình ý bằng, hoặc là ý thua ở trong những cái điều đó. Thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống á, mọi cái công việc mà nó diễn biến ra, cả cái vui, cái buồn, cái gì, cái không vui, không buồn cũng vậy, mà mỗi cái việc mà nó diễn ra mà nếu như chúng ta không đặt mình vào trong đó đó, thì nó là một vấn đề khác. Nó là vấn đề khác, tức là chúng ta không có bị hệ lụy ở trong cái mà mình đặt vô vấn đề đó. Còn khi mà mình đặt mình vào trong đó rồi đó, thì dù mình là đặt hơn, mình cho mình là hơn á, thì nó đã, nó cũng có vấn đề. Mà cho mình là bằng, nó cũng có vấn đề. Mà cho mình là thua, nó cũng có vấn đề. Ví dụ như thế này. Bây giờ là mình thật sự là cái khả năng của mình nó chưa đến đó, về kiến thức, về đạo đức, hay là về sức lực, về hiểu biết, vân vân và vân vân. Thì khi mà mình cho mình chưa tới đó đó, nhưng mà mình cho mình đã tới mức độ đó, thì lúc đó mình lại trở thành một cái người mà chúng ta biết rằng là mục hạ vô nhân, tức là dưới tầm mắt của mình là không có ai hết đó. Không có ai xứng đáng bằng mình. Thì cuộc đời đó thì quý vị thấy rằng mình mà đặt mình vào một cái trên thiên hạ mà mình thật sự chưa được như vậy, mà mình tự đặt mình trên mọi người, thì rõ ràng là giống như một người mà tự đứng trên hư không, không có điểm tựa gì hết á, mà mình té lúc nào không hay, mình rơi rớt lúc nào không hay, từ cái việc mà mình đặt mình ở trên mọi người. Sự thật là như vậy. Và người đó, theo chúng tôi nghĩ rằng ít được mọi người quý mến. Thì chúng ta thấy là trong cái sự khiêm nhường, khiêm tốn đó, thì khiêm tốn vừa phải chăng á, thì nó tạo nên một cái người đó đáng quý mến. Tức là đáng khiêm tốn thì khiêm tốn, và vì ấy khiêm tốn đúng chỗ, đúng lúc và đúng việc, thì cái khiêm tốn nó tạo thành mọi người quý mến. Ví dụ như chúng ta thấy rằng mình đi tìm việc cũng vậy đó, mà mình có cái sự khiêm tốn theo một mức độ vừa chừng, thì mình sẽ là người được dễ dàng nhận cái công việc hơn. Rồi trong cái công việc mà chúng ta thấy rằng mình giao hảo với nhau, giữa những người bạn làm ăn với nhau hay những người cùng chung sinh sống với nhau, thì mình cũng khi mà mình có cái khiêm tốn thì sẽ được mọi người xung quanh mình quý mến. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái nhà sư, một vị sư cũng vậy, có cái đức tính khiêm tốn đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình sẽ được những cái vị sư bạn, những người bạn quý mến mình. Trong khi mình không có được những cái đức tính đó, đó thì rõ ràng là mình có nhiều cái bất lợi. Thì nó đã tạo thành một cái, khi mà mình đặt mình vào trong một cái điều gì đó hơn một cái người khác, trong khi mình không được như vậy, thì nó đã có vấn đề rồi. Tạo cái vấn đề cho chính bản thân của mình và tạo cái bất lợi, cái vấn đề cho xung quanh với những người khác, hiểu nhầm về chính mình. Đó là như vậy. Cái thứ hai nữa đó là khi mà mình thật sự là mình chưa, mình chúng ta thấy rằng nói một điều đó là cái sự bình đẳng thì nó có bình đẳng, nhưng mà nó cũng không thể đồng đẳng được. Đồng đẳng được, ví dụ như bình đẳng là mình đối xử với mọi người với nhau là đều là có những cái bình đẳng với nhau, về này điều này điều kia, mọi người có quyền lợi như nhau, có nghĩa vụ như nhau, giống như nhau. Nhưng mà cái đồng đẳng thì không thể đồng đẳng. Có người thì giàu hơn, có người thì nghèo hơn, có người thì kiến thức trội hơn, nhưng có người không kiến thức trội hơn. Có người đạo đức tốt hơn, nhưng mà có người không có đạo đức tốt hơn. Thì cái điều đó nó đã tạo nên cái không đồng đẳng ở trong đời sống rồi. Nhưng mà nếu như mà mình đặt cái vấn đề đó đúng vào một cái chỗ, ví dụ như chúng ta nghe trong Kinh Pháp Cú là mình kính những người đáng kính thì nên kính, những người không đáng kính thì không đáng kính, không nên kính. Và kính những người đáng kính là như thế nào? Trong Phật giáo của mình thì nói rằng kính những người đáng kính là những người có đạo đức, có phẩm hạnh, gọi là những người đáng kính. Hay là những bậc trưởng thượng, những bậc trưởng thượng ở đây là những bậc sanh ra đời trước mình, có một cái đời sống tốt đẹp, có một đời sống đạo đức trong một cái nghĩa của một cái người thế sự đó, một người ngoài đời đó, đúng xứng đáng như làm ông làm bà, làm cha làm mẹ, thì kính trọng những người đó thì đáng kính trọng. Nhưng mà cái người mà dù có lớn mà không có cái đạo đức, không xứng, không có một cái đạo đức cơ bản, gọi là xứng đáng như một người lớn, thì cũng không phải là kính trọng. Cho nên khi mà mình đặt cái vấn đề mà mình so sánh giữa mình với người khác á, ngay cả cái việc mà mình so bằng á, so bằng với nhau á, thì nó cũng là tạo nên cái sự hiểu lầm của người khác, và sự hiểu lầm cho chính mình tạo nên cái trật tự xã hội nó cũng không có thể. Và khi mà mình đặt mình so sánh thì nó đã có vấn đề trước mức là có vấn đề cho nội tâm của mình đó. Cái nhận thức của mình rồi cái cư xử của mình, như cái điều đó thì chúng ta thấy rằng nó đã tạo cái sự khác. Cái thứ ba nữa đó là khi mà mình ỷ lại cái thua đó, mình so sánh cái thua, thật sự là mình hơn những điều đó, mình so những cái thua, nhưng mà trong lòng cái người đó đó, thật sự là khi mà họ nói rằng họ, ví dụ như họ nói là họ họ thật sự là họ họ khá giả, họ giàu, nhưng mà họ khi họ nói họ không giàu, họ nói họ không giàu, nhưng mà trong lòng của họ đó thì nói như vậy, chứ ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng nó tôi nói thì nói như vậy thôi, chứ sự thật ra thì tôi đâu phải như vậy đâu, tôi không phải như vậy, tôi không phải là nghèo, tôi không phải là nghèo. Hoặc là về mặt kiến thức cũng vậy đó, tự đánh giá mình thấp lên, thì cái điều đó nó đã tạo nên một cái mà chúng ta thấy rằng nó tạo lên cái không phải là chúng ta thấy là cái người mà họ ở một mức độ cao, nhưng mà ở một cái mức độ cao, nhưng mà họ cho họ là họ quá thấp như vậy, thì sự thật ra đó, cái đó nó cũng vẫn là cái mạng. Ngoài thì như vậy, nhưng mà trong lòng thì không phải như vậy. Ngoài thì nói rằng tôi không được như vậy, tôi không xứng đáng như vậy, nhưng mà trong lòng thì cũng mong muốn người ta nói mình còn hơn cái như vậy, ta tán tụng hay là ta ca tụng mình còn hơn như vậy, thì cái ngã của mình á, sự thật ra đó, nó tăng trưởng lên thêm. Cũng như là trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng á, có lầm lỗi biết rằng lầm lỗi, không lỗi lầm nhận biết lỗi lầm. Tức là mình Có làm lỗi thì mình biết là mình làm lỗi, không lỗi lầm thì mình nhận biết mình không lỗi lầm, và mình giữ gìn cái chánh kiến nơi tâm đó, thì đường lành thấy chẳng xa xăm đâu mà. Tức là cái việc gì mà mình có làm lỗi thì mình biết mình làm lỗi, và không làm lỗi thì mình biết là mình không làm lỗi. Và những cái điều mà mình đạt được, chúng ta thấy rằng giữa cái ngã mạn này đó thì nó khó dứt bỏ chứ không phải là dễ, không phải là dễ. Chúng ta thấy rằng đến khi nào mà bậc A La Hán mới sự thật dứt được cái ngã mạn này, còn bằng không thì nó một người phàm phu ngay cả bậc thánh hữu học, tức là bậc tam quả trở xuống, vẫn còn có cái sự so sánh nhân ngã bỉ thứ rất là nhiều. Cho nên là khi nào mà mình đặt vấn đề, mình so sánh giữa người mình với mình, cả kém và bằng hay là hơn gì đi nữa, thì nó đã có vấn đề. Vừa là có vấn đề cho chính bản thân của mình, hiểu nhầm về chính mình, và tạo cho sự hiểu nhầm của người, cho những người chung quanh của mình. Như vậy thì đó là cái điều mà chúng ta thấy là từ ở cái việc mà chấp ngã, nhân ngã bỉ thử đó, thì nó có nhiều cái vấn đề phát sinh ra nữa. Mà ở đây chúng ta chắc chắn rằng nó sẽ có ở trong cái cuộc sống này, nó diễn ra là như vậy. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ đối với đại chúng là như vậy. Bây giờ thì thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại còn một câu cuối cùng, tức là câu số 2, để đại đức Huệ Tiếng thảo luận. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến đại đức Pháp Tăng. Dạ, cho được hỏi đại đức Huệ Tiếng còn nghe được âm thanh của Pháp Tính hay không? Dạ, sa thú. Bây giờ thỉnh đại đức Huệ Tiếng thảo luận dùm câu số 2. Quý vị đưa câu số 2 lên dùm chúng tôi. Câu số 2 ở trong cái trường hợp này có hỏi rằng nếu mạng là sự so sánh nhân ngã bi thử, thì sự tự ti có được xem là một hình thức của mạng hay không? Kính thỉnh đại đức nha.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn cô Anitya cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch đại đức, câu thảo luận số 2 đó thì thường tòa giác đẳng đưa ra theo cái sự mà nhân ngã bị thử ở trong cái đời sống này đó, thì cái sự tự ti và cái điều mà chúng ta nghĩ rằng có cái sự mặc cảm đó, có phải là xem nó là một hình thức của mạng hay không? Thì thật sự là đúng như vậy. Bởi vì ví như là một cái người mà người ta không hài lòng chính cái bản thân của mình, và cái người đó người ta cho rằng đối với bên ngoài anh có trí tuệ, tôi cũng có trí tuệ, anh có tài sản thì chưa chắc rằng là cái tài sản đó anh sẽ giữ được lâu dài. Và cái người đó có cái sự tự ti rằng đó, cái tài sản của anh làm được một mai đó, giống như là cái người giàu có chưa chắc rằng sẽ giữ vững cái tài sản của mình hoài. Một mai là tôi giàu có cũng như anh, thì cái tài sản của anh và của tôi nó cũng không có thể nào mà nói rằng ai hơn ai và ai thua ai. Và vì chúng ta trong cái đời sống có rất nhiều người, người ta cũng có cái sự tự ti như vậy đó. Họ có cái sự mặc cảm. Và khi nãy đó thì Thượng Tọa Thầy Siêu cũng có nói cái sự tự ti và cái mạng đó, hai cái điều này đó nó là một cái bất thiện pháp. Thì do vậy cái sự tự ti đó cũng là một cái điều chúng ta cần phải biết và để đề phòng và tránh né nó. Khi xưa đó ở bên Trung Hoa có hai cái nhân vật rất là nổi tiếng khi mà cái đời Đông Chu Liệt Quốc á, thì Gia Cát Lượng là một cái người tài giỏi, đã giúp cho Lưu Bị để mà trở thành một cái vị Hán thất. Và ở bên Đông Ngô có một cái tướng tài, thì cái vị đó tên là Châu Du. Và vì Châu Du đó có cái sự tự ti rằng ông nói rằng Du lại sinh Lượng, thì cái việc mà ông không có hài lòng đối với cái trí tuệ và đối với cái tài năng của Khổng Minh Gia Cát Lượng, thì do đó ông mới đã tìm nhiều cách để mà ông hại Khổng Minh Gia Cát Lượng, do cái sự tự ti rằng tại sao ta cũng có cái tài như vậy mà ông trời sinh ra ta rồi, sinh Du rồi, tại sao lại sinh ra Gia Cát Lượng nữa, để hai bên phải đối mặt với nhau như vậy. Và cuối cùng ông phải bị cái sự uất ức và học máu chết. Thì do đó chúng ta thấy rằng cái pháp tự ti và cái sự kiêu mạn hay là cái ngã mạn đó, nó là cũng là một cái pháp mà như Thượng Tọa Thầy Siêu đề cập đến trong Vi Diệt Pháp, nó là một cái bất thiện pháp. Mà bất thiện nào mà ở trong tâm của chúng sanh thì nó sẽ làm cho chúng sanh đó có một cái sự khó chịu, bực bội. Và vì cái lý do là những cái pháp bất thiện đó, nó là nhân, nó là duyên, là chủng tử sẽ làm cho nghiệp và cái quả của cái nghiệp của chúng sanh đó, tạo không có được tốt đẹp, thì sẽ đưa đến cái cảnh giới không có được an vui. Và có rất nhiều cái trường hợp ở trong cái đời sống đó, có nhiều người họ rất là tự ti, ví dụ mà họ nhà rất là nghèo, nhưng mà vì cái sự kiêu mạn và cái tự ti của mình đó, họ không có nhận bất cứ những cái thi ân bố đức của bất cứ người nào, và thậm chí là họ nghĩ rằng đó ta sống có cái bàn tay và ta có thể vươn lên, và họ không có chấp nhận để cho cái số phận của mình nó phải bị như vậy. Nhưng vì cái lý do là nghiệp và quả của nghiệp và cái chúng sanh đó, họ không có hiểu được cái điều đó. Do vậy đó thì vấn đề ở đây đó, như khi nãy đó, tất cả là năm cái câu hỏi, thì thật sự đó, cái câu hỏi thứ hai đó nó là được gom lại từ cái câu mà so sánh cái pháp mà ngã mạn với cái sự kiêu mạn. Và đối với một cái người đó mà so sánh về cái sự ngã mạn và cái sự kiêu mạn, và cái việc mà họ so sánh cái tự ti của mình đối với cái tha nhân, đối với cái người khác, cho rằng ta không như thế này và không như thế kia, và ta có thể hơn được như thế này và hơn như thế kia. Và ở đây đó thì giống như là một cái người mà họ ví như bây giờ chúng tôi liên quan đến cái vấn đề mà của cái câu mà tự ti như hôm nay đó, thì khi mà một người mà họ có cái sự mặc cảm, họ nghĩ rằng á, những cái người mà họ nói đến, họ đụng chạm đến cái danh dự và họ đụng chạm đến cái bản thân, và cái người đó họ sẽ cho rằng là những cái điều mà anh nói, những cái điều mà anh nói cho tôi đó, tôi thật sự là tôi rất là ghi ơn, tôi rất là kính cẩn, tôi rất là nghe, nhưng mà những cái điều anh nói thì tôi phải xem lại cái điều anh nói đó anh có làm được hay không. Thì như vậy đó, họ luôn luôn họ có cái sự mặc cảm, họ thấy rằng cái người mà họ được danh vọng, họ được cái tài sản, họ được quyền lực, mà nếu được danh vọng, được tài sản, được quyền lực mà cái người khác cái đối tượng mà để cho cái sự kiêu mạn nó khởi lên đó không phải là chỉ có cái người mà quyền lực tối cao mới là cái người mà có cái sự kiêu mạn, mà ngay chính cái sự kiêu mạn của cái người bình thường đó thì cũng cũng có cái sự kiêu mạn. Và với cái vấn đề tự ti, chúng tôi được nghe cái câu chuyện từ nơi Thượng tọa Tỳ Siêu đã kể đó, thì ở trên thành phố Hồ Chí Minh có một cái anh chàng thanh niên đó, anh ta đạp xe xích lô, và anh ta chở một cái người, một cái bà đó rất là giàu có. Và khi mà đến nhà cái bà đó rồi đó, thì cái bà này mới trả cái số tiền tiền công cho cái anh chàng đạp xe mà chở cái bà này đi về cái ngôi nhà của mình. Và không may là bà này đó lấy cái tiền ra mà bỏ trên cái xe, chứ không có đưa tận tay đối với cái anh chàng mà đạp xe đã chở mình đi như vậy. Và anh ta đã gọi cái người khách hàng của mình đó, gọi bà lại và nói là: kính thưa bà, tôi là một cái người có cái sự tôn trọng, và tôi nghèo thật, nhưng mà cái sự mà trả tiền công của bà đó thật sự là không có phải là một cái người lịch thiệp và không phải là cái người lịch sự. Bởi vì tôi đã bỏ công sức ra tôi chở bà đi mà bà lại trả tiền mà không đưa tận tay cho tôi, mà lại bỏ trên cái ghế ngồi của bà như vậy, thì thật sự là hôm nay cái cuốc xe này tôi sẽ bố thí cho bà. Và anh là cái người khách của mình và không có nhận cái số tiền mà anh ta đã làm công và chở đi được, chở cái bà đó đi. Và cái bà đó rất là ngạc nhiên khi thấy mà một cái người dân nghèo khổ nhưng mà họ có một cái sự mặc cảm và họ có một cái tự ti trong và trong cái công việc của mình như vậy. Những cái người khác của trả tiền như thế nào bằng cách này cách nọ, có thể quăng tiền ở trên bàn hay là quăng tiền ở bất cứ nơi đâu và cái người đó chạy tới và lấy. Nhưng mà đối với cái anh chàng đạp xe xích lô như vậy, anh ta có một cái sự mặc cảm và tự ti rất là cao. Thì cái sự tự ti đó nó cũng là một cái hình thức ở trong cái sự kiêu mạn. Bởi vì nếu mà có cái sự kiêu mạn mãnh liệt như vậy đó, thì họ mới làm cho cái động lực tâm người Chapana, cái động lực tâm mạnh lên để mà xử sự và hành động theo cái ý và cái tư tưởng của người đó muốn. Chứ nếu như là cái người đó họ nhu nhược, họ bình thản, người ta làm sao cũng được, mình không cần phải quan tâm đến, và miễn sao là cái đời sống của mình không bị đói, không bị khổ như vậy được rồi. Còn ở đây đó thì cho dù một cái người đó họ bị khổ đến mức độ nào đi nữa, nhưng mà người khác mà đến nói với cái lời nói không có được im tai và bố thí cho cái người đó mà bằng cách này cách nọ cách khác, không được cái người đó quan hỷ, thì chắc chắn rằng cái người đó sẽ không bao giờ nhận sự thi ân và nhận cái sự bố đức của cái người khác mang đến cho họ. Bởi vì cái sự thắng mạng và cái sự tự ti của cái chúng sanh đó đó, nó rất là cường liệt và dũng mãnh. Cũng ví như là thay vì Châu Du là một cái người tướng tài ở bên Đông Ngô, mà nếu như ông ta không có cái tư tưởng để mà ông ta sát hại và ám sát và định giết Khổng Minh Giác Lượng như vậy đó, thì chắc có lẽ ông ta sẽ không có ói máu mà chết. Bởi vì ông ta nghĩ rằng cái trí tuệ của mình không có thua gì Giác Cát Lượng. Ông ta suy nghĩ như thế nào mình cũng suy nghĩ như thế đó, và ông ta là cái người lớn mình, và mình là, mà tại sao ông ta lại được như vậy mà mình không được như vậy. Mà cái vị mà nào mà có cái sự tự ti và cái sự kiêu mạn như vậy đó thì cũng được xem là một cái hình thức của cái ngã mạn. Và chúng tôi xin được trình bày vài ý để chia sẻ đến hội chúng là như vậy. Và chúng tôi thấy rằng đã hết giờ, và kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính và quan hỷ trở lại điều học chương trình. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú, sa thú, kính tri ân đến Đại Đức Huệ Tiến đã thảo luận cùng với đoàn. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của Đại Đức Huệ Tiến đã kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Bụt Thầy Giá. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy bật tập vào room lớp Phật Pháp Bồ Tát Thanh Má để được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Huệ Tiến. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ Chí Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và ngày an lành. Kính chào và kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật Gotama. Xin kính mời Thích Anicca hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hướng hòa đến gần Nam Mô Đức Thầy.
Sa thú lành thầy. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ Ngô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Yeah.